Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 25 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Ấn Độ tổ chức meeting khổng lồ chào đón Tổng thống Trump, tang lễ trang nghiêm đơn sơ của Tăng thống Thích Quảng Độ, dịch virus corona, người Việt muốn học sinh vẫn nghỉ, tạm dừng đón người Hàn, dừng hàng loạt đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc vì lo ngại dịch virus corona. Virus corona lan rộng bên ngoài Trung Quốc, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Được hơn 100.000 người nhiệt liệt chào đón tại lễ khai mạc sân vận động cricket lớn nhất thế giới ở Ấn Độ hôm 24 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa hẹn một thỏa thuận thương mại phi thường và một hợp đồng bán thiết bị quân sự đáng gờm nhất hành tinh, tại cuộc meeting lớn nhất mà ông có ở nước ngoài, theo Reuters. Người dân Ấn Độ đeo mặt nạ và đội nón có chữ chào ông Trump để chào đón Tổng thống Mỹ tại sân vận động khổng lồ Motera mới xây tại thủ phủ chính trị của Thủ tướng Narendra Modi, thành phố Ahmedabad ở miền Tây của Ấn Độ. Ông Modi là một người theo chủ nghĩa dân tộc tái đắc cử vào năm ngoái và đã chuyển đất nước sang cánh hữu bằng các chính sách mà các nhà chỉ trích cho là độc đoán và gây chia rẽ dân tộc. Thủ tướng Modi đã ca ngợi mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như là bằng chứng cho vị thế toàn cầu của bản thân. Trong khi đó, các quan chức Hoa Kỳ mô tả chuyến thăm của ông Trump là một cách để đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một siêu cường. Các bạn đã tạo một vinh dự lớn lao cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ các bạn mãi mãi. Kể từ ngày này trở đi, Ấn Độ sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của tôi, Reuters dẫn lời ông Trump nói trong những tràng pháo tay vang dội. Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia lớn trên thế giới có tỷ lệ ủng hộ cá nhân dành cho ông Trump trên 50%. Quốc gia này đã xây dựng mối quan hệ với Hoa Kỳ trong những năm gần đây khi mối quan hệ của Washington trở nên căng thẳng với Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ. Trong lúc chúng ta tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, Hoa Kỳ mong muốn cung cấp cho Ấn Độ một số thiết bị quân sự tốt nhất và đáng gờm nhất trên hành tinh, Tổng thống Trump nói thêm. Ông Trump cho biết hai nước sẽ ký các thỏa thuận mua bán trực thăng quân sự trị giá 3 tỷ đô la Mỹ và Mỹ sẽ trở thành đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ, vốn lâu nay vẫn dựa vào thiết bị của Nga kể từ sau chiến tranh lạnh. Trước đó, Reuters đưa tin rằng Ấn Độ đã thông qua việc mua 24 trực thăng của công ty Lockheed Martin của Mỹ trị giá 2,6 tỷ đô la. Vẫn theo tường thuật của Reuters, Thủ tướng Modi đã ôm chầm ông Trump khi ông rời khỏi chiếc Air Force One cùng với đệ nhất phu nhân Melania. Trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Trump sẽ đi thăm đền Taj Mahal ở Agra và có các cuộc họp chính thức ở Delhi. Các vũ công dân gian Ấn Độ với những chiếc ô đầy màu sắc đã nhảy múa dọc theo thảm đỏ trong khi các tay trống kèn và các nghệ sĩ biểu diễn ngay tại phi trường để chào đón ông Trump và phái đoàn Hoa Kỳ. Đám đông xếp hàng dọc theo lộ trình đoàn xe của ông Trump và nhiều người tranh thủ dùng điện thoại để chụp ảnh. Trước chuyến thăm, hai bên đã không giải quyết một số khác biệt còn lại về nông nghiệp, thiết bị y tế, thương mại kỹ thuật số và đề xuất thuế quan mới. Ông Trump nói ông sẽ thảo luận về mối quan hệ kinh tế với ông Modi và mô tả Thủ tướng Ấn Độ là một nhà đàm phán cứng rắn. Chúng tôi sẽ thực hiện các thỏa thuận thương mại lớn chưa từng có. Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của việc thảo luận về một thỏa thuận thương mại phi thường nhằm giảm bớt rào cản đầu tư giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, Reuters dẫn lời ông Trump nói. Tôi lạc quan về khả năng hợp tác với nhau. Thủ tướng và tôi có thể đạt được một thỏa thuận tuyệt vời, tốt đẹp cho cả hai nước chúng ta, cho dù ông ấy là một nhà đàm phán rất cứng rắn. Hai bên đã tranh cãi về yêu cầu của Hoa Kỳ trong việc tiếp cận thị trường gia cầm và sữa của Ấn Độ, việc kiểm soát giá của Ấn Độ trên các thiết bị y tế và các quy tắc lưu trữ dữ liệu địa phương nghiêm ngặt mà các công ty công nghệ Mỹ nói là sẽ làm tăng chi phí kinh doanh. Chính phủ của ông Modi đã tìm cách khôi phục các nhượng bộ thương mại mà ông Trump đã rút vào năm 2019 và tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường Hoa Kỳ cho dược phẩm và nông sản Ấn Độ. Ông Modi đã xây dựng mối quan hệ cá nhân với ông Trump và đang dồn hết sức lực cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, mặc dù triển vọng cho một thỏa thuận thương mại được xem là khá mong manh. Trong khi đó, ông Trump, người đang trong chiến dịch tái tranh cử năm nay, thường xuyên ca ngợi ông Modi về sức thu hút đám đông của Thủ tướng Ấn. Năm ngoái, ông Trump đã tổ chức một cuộc tuần hành mang tên là Howdy Modi, ông khỏe không, ông Modi, ở Houston, thu hút khoảng 50.000 người, chủ yếu là người Mỹ gốc Ấn. Vào thời điểm đó, ông Trump đã ví ông Modi với Elvis Presley vì sức hút đối với đám đông. Đoàn tùy tùng của ông Trump bao gồm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner, cũng như các thành viên trong nội các của ông, bao gồm Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận, đang tổ chức tang lễ đơn sơ cho Tăng Thống Thích Quảng Độ theo đúng di huấn của Ngài và lễ viếng không bị nhà chức trách gây cản trở. Từ chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang diễn ra tang lễ, Hòa thượng Thích Minh Tâm, một trong các phó ban của ban tang lễ, nói với VOA hôm 24 tháng 2.
Đây thì chúng tôi sau lời của Hòa thượng căn dặn á, thì chúng tôi tổ chức hết sức đơn giản, và ai mà niềm tin mà đến mà thăm viện á, đến nhận tang để thọ cử đến lễ Phật lễ Hòa thượng xong họ thọ tang họ về thì thôi. Chúng tôi không có chủ trương cái gì khác hơn là vẫn lo tổ chức tang lễ cho nó trang nghiêm thanh tịnh thế là được.
Trước đó, trong một video trên YouTube đăng tải vào tháng 4 năm 2019, Đức Tăng Thống phát biểu:
tang lễ đơn sơ không để quá 3 ngày sau khi hỏa thiêu đem cho cốt của tôi tại xuống biển.
Bản cáo bạch dẫn lời của Tăng Thống dặn rằng mọi người tới viếng không có điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức thông thường khác, chỉ đến lễ bái thọ tang mà thôi, và xin miễn phúng điếu, kể cả dòng hoa, trướng liễn. Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch vào tối ngày 22 tháng 2. Lễ hỏa táng diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 2. Hòa thượng Thích Minh Tâm cho VOA biết rằng chính quyền địa phương không gây trở ngại cho tang lễ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội loan tin về một bài báo đưa tin Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời đã bị chính quyền kiểm duyệt và gỡ bỏ. Giáo sư Mạc Văn Trang ở Hà Nội viết trên Facebook hôm 24 tháng 2, Hòa thượng Thích Quảng Độ, một vị chân tu đức độ, tài năng tuyệt vời, bài báo viết về Ngài vô cùng khiêm nhường, đăng trên báo Tuổi Trẻ đã bị gỡ bỏ. Từ California, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, nhận định về quãng đời đấu tranh cho sự nghiệp tự do tôn giáo và dân chủ của Đức Tăng Thống.
Tôi nghĩ rằng là cái quá trình tranh đấu của Ngài là một cái sự hy hiến rất là lớn cho tự do, dân chủ và nhân quyền của đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là một điều mà chúng ta tuyên dương, cảm niệm cái công đức lớn lao của Đức Tăng Thống.
Từ Massachusetts, nhà thơ Trần Trung Đạo, đồng thời là một nhà nghiên cứu về Phật giáo, nhận định rằng Hòa thượng Thích Quảng Độ là nhân vật có tính biểu tượng cho công cuộc tranh đấu vì tự do tôn giáo và dân chủ ở Việt Nam.
Những là Tăng Thống mà đồng thời là một lãnh đạo tinh thần các cuộc đấu tranh về tự do tôn giáo và tự do nhân quyền trong một thời gian rất là dài. Do đó sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn cho tất cả mọi người quan tâm đến tự do và dân chủ trong nước. Hành trình đấu tranh của Ngài thì chắc là hôm qua nay chắc là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều. Từ cương vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 1975 cho đến bây giờ, cái hành trình của Ngài nó gắn liền với cả cái thăng trầm 45 năm của đất nước. Không phải chỉ Phật giáo thôi mà nói chung là có tự do và dân chủ của cả nước. Thì chắc là quý vị cũng biết cái hành trình của Ngài Hòa thượng Quảng Độ, sự uy dũng của Ngài đã giúp cho Ngài vượt qua được biết bao nhiêu chướng ngại trong một cái con đường dài từ những ngày 65 rồi đến 1977, tức là nơi mà cái thời điểm mà Ngài bị trục xuất ra khỏi Sài Gòn và lưu đày ra quê hương cũ của Ngài ở Thái Bình, và thời Ngài ở đó mãi gần 10 năm Ngài trở về và tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến cái ngày mà Ngài chuyên tịch. Trên nguyên tắc thì cám 40 mấy năm vừa qua là 40 mấy năm mà Hòa thượng Quảng Độ coi như vẫn tiếp tục ở trong tù dưới hình thức này và hình thức khác.
Khi giữ chức viện trưởng viện hóa đạo, Ngài đã được các nghị sĩ quốc hội châu Âu đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2008. Sinh năm 1928, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 2008 sau khi người tiền nhiệm Thích Quyền Quang viên tịch. Vào tháng 4 năm 2018, Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã ra quyết định công bố rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong 7 tù nhân lương tâm tiêu biểu cho tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nhận định rằng Tăng thống Thích Quảng Độ đã liên tục bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động của ông cho tự do tôn giáo, chống lại các chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền. Theo tin từ ban tang lễ, vào chiều ngày 24 tháng 2, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Murray Damour, đã dẫn đầu một phái đoàn đến viếng Đức Tăng thống Thích Quảng Độ.
Ý, Hàn Quốc và Iran vừa báo cáo số người nhiễm virus corona tăng mạnh vào ngày 24 tháng 2, trong khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế đi lại khi tỷ lệ ca nhiễm mới tại đây giảm đi, và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá là có sự giảm mạnh về số lượt đến các phòng khám tại đây, theo Reuters. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều thành phố của Trung Quốc bị cách ly trong những tuần gần đây, làm gián đoạn từ dịch vụ hàng không cho đến công xưởng sản xuất của thế giới, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cho tất cả mọi thứ, từ xe hơi tới phụ tùng xe hơi cho đến điện thoại thông minh. Tuy nhiên, theo người đứng đầu phái đoàn WHO ở Trung Quốc, ông Bruce Aidwa, thì hành động của Trung Quốc, đặc biệt ở thành phố Vũ Hán, vùng tâm dịch, có lẽ đã ngăn chặn được hàng trăm ngàn trường hợp lây nhiễm, và chuyên gia này thúc giục thế giới nên học bài học phản ứng nhanh này. Tình trạng gia tăng ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đã khiến cho thị trường tài chính phố Wall sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư tìm cách rút lui để an toàn. Thị trường cổ phiếu châu Âu cũng bị chịu sự sụt giảm mạnh nhất kể từ giữa năm 2016. Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm, trong khi giá dầu giảm gần 4% và đồng won của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cảnh báo không nên đưa ra kết luận về tác động đối với nền kinh tế toàn cầu hoặc chuỗi cung ứng. Theo ông, đơn giản là còn quá sớm. Theo chuyên gia Edward của WHO, nhiều nguồn dữ liệu cho thấy xu hướng giảm các ca lây nhiễm bệnh, nhưng một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Liang Wanyang, cho biết có hơn 3.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm virus. Hầu hết trong số họ là ở Hồ Bắc và nhiều khả năng là do thiếu thiết bị bảo hộ và do quá mệt mỏi. Ngoại trừ Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo chỉ có 11 ca nhiễm mới, mức thấp nhất kể từ khi Cơ quan Y tế Quốc gia bắt đầu công bố số liệu hàng ngày trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 1. Đến nay, virus corona đã lây nhiễm gần 77.000 người và giết chết hơn 2.500 người ở Trung Quốc, hầu hết là ở Hồ Bắc. Vào ngày 23 tháng 2, Trung Quốc báo cáo có 409 ca mới, giảm từ 648 ca vào một ngày trước đó, đưa tổng cộng số ca nhiễm bệnh lên 77.150. Số người chết tăng 150, nâng tổng số lên 2.592 người. Bên ngoài Trung Quốc, dịch COVID-19 đã lan rộng ra khoảng 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số người chết lên khoảng 20 người, theo một thống kê của Reuters. Hàn Quốc đã báo cáo 231 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số lên 833. Nhiều người ở thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc, Daegu, đang bị cô lập khi các hãng hàng không Asian Airlines và Korean Air tạm ngừng các chuyến bay tại đây cho đến tháng tới. Iran công bố 2 trường hợp đầu tiên vào thứ Tư tuần trước và cho biết hiện có 61 trường hợp nhiễm bệnh và 12 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca nhiễm đều ở thánh địa Qom của người Hồi giáo Shia. Những nơi khác tại Trung Đông, Bahrain và Iraq cũng đã báo cáo những ca nhiễm đầu tiên. Và Kuwait báo cáo có 3 trường hợp liên quan đến những người đã ở Iran. Ả Rập Xê Út, Kuwait, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan đã áp đặt các hạn chế đi lại và nhập cảnh từ Iran. Afghanistan cũng báo cáo trường hợp nhiễm dịch đầu tiên, theo các quan chức của nước này. Tại châu Âu, dịch bùng phát lớn nhất là ở Ý với khoảng 150 ca bệnh nhiễm so với chỉ có 3 ca trước thứ Sáu và một trường hợp tử vong ngày thứ Sáu.
Trong cuộc họp của Chính phủ Việt Nam hôm 24 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng hiện Chính phủ chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3, mà phải chờ đến hết ngày 27 hoặc là 28 tháng 2, xem tình hình dịch virus corona diễn biến bùng phát ra sao mới đưa ra quyết định. Theo tường thuật của Tuổi Trẻ, Dinh và các báo trong nước, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết tại cuộc họp rằng Bộ của ông đề nghị các địa phương xem xét quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Đề nghị kể trên được đưa ra sau khi Bộ đã phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương làm vệ sinh, khử trùng trường học, lớp học và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ông Nhạ nói. Dịch diễn biến rất phức tạp nhưng không thể ngồi chờ cho đến khi nào hết dịch thì học sinh mới đi học lại, ông Nhạ phát biểu theo trích dẫn trên các báo. Tuy nhiên, sau báo cáo của vị Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, Thủ tướng Phúc đề nghị phải cân nhắc để đảm bảo an toàn và nhấn mạnh là còn phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh cho đến hết tuần này, báo chí Việt Nam cho biết. VOA quan sát thấy chỉ đạo của Thủ tướng Phúc cũng trùng hợp với kiến nghị của nhiều người Việt nêu lên trên mạng xã hội. Họ cho rằng vẫn tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến dịch virus corona chủng mới đang diễn ra ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, chưa nên mở cửa trở lại các trường học. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh có nhiều ảnh hưởng trên Facebook, chia sẻ quan điểm của bà với VOA.
Trong cái môi trường học sinh của Việt Nam, học sinh ngồi gần nhau rất là gần, cho nên chưa nên cho học sinh trở lại. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và rất nhanh, cho nên chị hoàn toàn không có muốn học sinh phải đi học vào thời điểm này. Và chị cũng nghĩ rằng rất nhiều các bậc cha mẹ cũng đều tính như thế.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy năm học 2019-2020, Việt Nam có hơn 24 triệu học sinh sinh viên. Bà Hoài Anh bày tỏ lo ngại rằng trong bối cảnh còn có nhiều bất trắc như hiện nay, dù chỉ một hai ngôi trường có học sinh nhiễm virus cũng có thể ảnh hưởng đến cả một thành phố. Hoặc đáng sợ hơn, nếu xảy ra lây lan virus cho học sinh, dịch bệnh có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình. Nữ doanh nhân có hàng trăm ngàn người theo dõi qua Facebook nói với VOA. Trước cuộc họp của Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký một văn bản hôm 20 tháng 2 kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ của học sinh sinh viên đến hết tháng 3. Vị lãnh đạo của thành phố lớn nhất Việt Nam dẫn ra những quan ngại về dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cũng như chưa có dấu hiệu ổn định. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Vinh, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm ủng hộ kiến nghị của lãnh đạo thành phố trong một bài phỏng vấn với báo Phụ Nữ hôm 24 tháng 2. Ông Vinh, người cũng là một chuyên gia dịch tễ, chỉ ra rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy rõ rằng loại virus chết chóc có thể lây qua đường không khí. Đây là cơ chế lây lan nguy hiểm nhất, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Vinh nói với Phụ Nữ. Theo chuyên gia này, hiện tại tình hình ở Thành phố Hồ Chí Minh đang tốt, nhưng nếu giảm bớt công tác cách ly vào tháng 3, tức là cho học sinh đi học trở lại, chỉ cần một trường hợp nhiễm virus nào đó xảy ra, hậu quả sẽ lâu dài. Nếu sắp tới thị trường cùng với hoạt động giao thông, giao lưu, du lịch của một thành phố có đầy đủ cảng biển, cảng hàng không, thì khả năng vỡ trận khó tránh khỏi, ông Vinh nói thêm. Lúc này, theo quan sát của VOA, nhiều người Việt cũng đang đề nghị chính quyền xem xét các biện pháp mạnh hơn để đề phòng và ngăn chặn tình trạng lây lan virus từ Hàn Quốc sang Việt Nam, bao gồm cả tạm cấm nhập cảnh người Hàn Quốc. Các hãng tin quốc tế cho biết tính đến ngày 24 tháng 2, Hàn Quốc có 833 người dương tính với virus corona chủng mới, trong đó 7 người đã chết. Con số lây nhiễm ở Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân chỉ trong ít ngày sau khi một phụ nữ 61 tuổi bị quy là người gây ra siêu lây lan ở thành phố Daegu, lớn thứ tư Hàn Quốc. Người dân Việt Nam lo ngại về dịch bệnh lan sang từ Hàn Quốc do giữa hai nước có nhiều giao thương, giao lưu nhộn nhịp. Số liệu từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết là đến cuối năm 2018 có khoảng 150.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Trong khi đó, phía Việt Nam ước tính là có hơn 200.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc, bao gồm hơn 50.000 người lao động. Trong những tuần gần đây, nhiều người Hàn Việt đi lại giữa hai nước để về quê hương đón năm mới hoặc đi du lịch. Giờ đây, việc đi lại của họ đang làm dấy lên mối lo ngại cho những người dân Việt. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, Facebooker có gần 48.000 người theo dõi, viết trên trang cá nhân hôm 24 tháng 2, dẫn lại các bản tin quốc tế nói đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm hoặc hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, một mặt ông nêu đề xuất rằng chính phủ của Việt Nam và Hàn Quốc cần đạt thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi và quan hệ hai nước êm đẹp. Song mặt khác, ông cũng nhấn mạnh rằng đóng cửa các chuyến bay đến từ vùng dịch bệnh là điều bắt buộc. Nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va với hơn 130.000 người theo dõi qua Facebook cũng có quan điểm là Thủ tướng Việt Nam cần xem cho dừng khách Hàn bay đến Việt Nam. Theo Facebooker này, không nên ham mấy đồng của du khách để rồi có thể phải lĩnh dịch bệnh với thiệt hại gấp nhiều lần. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh cho VOA biết bà ủng hộ những lời kêu gọi như kể trên. Bà nói thêm rằng hệ thống y tế của Việt Nam đang căng sức hoạt động rồi, vì vậy phải cố gắng tránh có thêm rủi ro.
Việt Nam là một cái đất nước mà y tế hay còn thiếu thốn, lạc hậu, không chưa có đủ. Ngay kể cả giường bệnh nhiều khi cũng không đủ cho những bệnh tật bình thường. Chưa nói đến là bây giờ lại dịch bệnh như thế này. Rất nhiều người chưa có một cái sự tin tưởng, cái mức sống và những cái mà thiết trang thiết bị y tế, cái số giường bệnh của chúng tôi không đủ để mà có thể đối phó với một cái đại dịch.
Theo một bản tin trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam vào tối 24 tháng 2, Thủ tướng Phúc chỉ đạo tại cuộc họp mới đây rằng chính phủ của ông kiên quyết nhưng bình tĩnh trong chống dịch, cố gắng thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch tốt, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoạt động bình thường. Không run sợ, không lo lắng thái quá, nhưng không được chủ quan, Thủ tướng của Việt Nam nói.
Hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam sẽ đình chỉ các chuyến bay đến Hàn Quốc từ ngày 26 tháng 2 vì lo ngại dịch bệnh corona, Reuters loan tin hôm 24 tháng 2. Các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Nha Trang đến sân bay quốc tế Seoul của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 26 tháng 2, một phát ngôn viên của hãng cho Reuters biết qua điện thoại. Kế hoạch mở tuyến mới từ Hà Nội đến Incheon của chúng tôi vào tháng 6 này cũng sẽ bị hoãn, nữ phát ngôn của hãng cho biết thêm. Truyền thông Việt Nam loan tin Vietnam Airlines, hãng hàng không lớn nhất của Việt Nam, cũng dừng một số chuyến bay giữa Hà Nội và Seoul từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 26 tháng 3. VnExpress trích lời đại diện của Vietnam Airlines nói, chúng tôi vẫn đang bám sát chỉ đạo của cơ quan chức năng về kiểm soát dịch bệnh. Từ đó sẽ có kế hoạch dừng khai thác hay điều chỉnh lịch bay cho phù hợp. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết hãng hàng không Korean Air cũng đã dừng khai thác các chuyến bay chặng Incheon Nội Bài từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3. Hàn Quốc là thị trường du lịch lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, dưới 4,3 triệu lượt khách trong năm 2019, tăng 23% so với năm trước. Hôm 24 tháng 2, Hàn Quốc xác nhận có 231 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số các ca nhiễm lên 833 người, cùng 3 người tử vong, nâng tổng số người chết lên 5 ca, cũng theo hãng tin Reuters. Hôm 24 tháng 2, Bộ Y tế Việt Nam cho biết 15 trong số 16 trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 ở nước này đã hồi phục, trong khi 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm đang được cách ly trong bệnh viện.
Trái thanh long của nhà vườn ở Việt Nam đang gặp khó khăn khi xuất bán sang Trung Quốc vì dịch virus corona. Vậy là có loại bánh mì được làm từ trái thanh long ruột đỏ của miền Tây Nam Bộ. Tác giả của ý tưởng bánh mì với nguyên liệu từ trái thanh long là một người đàn ông ở Sài Gòn, được giới làm ăn vinh danh là vua bánh mì. Người Sài Gòn vốn hào phóng nên đã nhanh chóng chung tay với loại bánh mì độc nhất vô nhị này.
Thấy đông đông người ghé vô hỏi, thấy cái tên bánh mì thanh long là lạ, vô ăn thử. Để cứ thanh long, có nghe mấy người ta nói, chắc là tới dưa hấu nữa giờ nè.
Tiếp lời của ông Long, ông Hoàng Anh nói rằng đây là một nghĩa cử đẹp.
Để ủng hộ người dân trồng thanh long, thì ông chủ tiệm bánh này thu mua. Người được 5 ổ thì mình cứ mua thêm 5 ổ thôi, giá là 6.000 một ổ, là nhiều. Đó, vô liên tục mà.
Giữa lúc nông sản Việt gặp cơn khốn đốn vì dịch bệnh từ trên trời rơi xuống, những sản phẩm như bánh mì thanh long thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Những ổ bánh mì dù có giá trị nhỏ nhưng lại chứa đựng ý nghĩa to lớn trong cuộc giúp đỡ bà con nông dân. Bà Thủy chia sẻ.
Ta thấy lạ, ta mua, ta ăn thử rồi nói nào. Bánh mì thanh long á, nó có ba loại phô mai lại cái gì? Thôi mua.
Ông Long sau khi mua đã ăn thử ngay tại chỗ và nhận xét bánh mì thanh long.
Ăn cũng được, nó hơi mặn mặn xíu. Mặn hơn bánh mì bình thường xíu.
Giá trị của mỗi ổ bánh mì không chỉ còn nằm ở tiền bạc, hương vị, mà còn là cái tình, cái bao dung và phóng khoáng của người dân Sài Gòn. Mỗi người chung tay vừa có bánh mì hương vị lạ để thưởng thức, lại còn góp phần giải cứu nông sản và bà con miền Tây giữa mùa dịch virus corona đến từ Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 23 tháng 2 tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tăng cường điều chỉnh chính sách nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh virus corona mới, COVID-19, mà nước này vẫn đang tìm cách ngăn chặn, theo Reuters. Hiện thời, tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng và phức tạp và các công tác ngăn chặn và kiểm soát vẫn trong giai đoạn khó khăn và nghiêm trọng nhất, ông Tập nói, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc. Việc bùng phát bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra sẽ không tránh khỏi có tác động khá lớn lên nền kinh tế và xã hội. Reuters dẫn lời Chủ tịch Tập nói thêm rằng tác động sẽ chỉ ngắn hạn và có thể kiểm soát được. Tin cho hay COVID-19 là một trong những cuộc khủng hoảng về y tế nghiêm trọng nhất đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong vòng nhiều thập kỷ. Đối với chúng ta, đây là một cuộc khủng hoảng và là một thử thách lớn, ông Tập nói. Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng 2 kêu gọi điều tra vụ rò rỉ thông tin tình báo mật về sự can thiệp của Nga vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo Reuters. Tin cho hay trao đổi với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để đi thăm Ấn Độ, ông Trump cho biết rằng ông chưa được cung cấp thông tin tình báo về chuyện Nga tìm cách giúp chiến dịch tranh cử ứng viên hàng đầu của phe Dân Chủ, ông Bernie Sanders. Một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ hôm 21 tháng 2 nói cho Reuters biết, các quan chức tình báo đã nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Nga dường như đang mở chiến dịch tuyên truyền với các thông tin sai trái để giúp đỡ cả ông Sanders cũng như Tổng thống Trump. Theo Reuters, các quan chức Nhà Trắng cũng bày tỏ nghi ngờ về các tin tức nói rằng Nga là tìm cách giúp Tổng thống Trump trong chiến dịch tái tranh cử lần này. Tôi không thấy bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Nga đang nỗ lực giúp Tổng thống Trump tái đắc cử, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien nói trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.